BMI body mass index. BMI có phải là chỉ số hiệu quả để phản ánh đúng sức khỏe của mình hay không? Trong video clip này, anh cũng sẽ chia sẻ với các bạn về quan điểm của anh, từ đó đặt ra một cái câu hỏi khác dành cho các bạn. Thực ra có cái câu hỏi quan trọng hơn rất nhiều so với chuyện là BMI có phải là cái chỉ số hiệu quả hay không. Câu hỏi nó quan trọng dành cho sức khỏe của các bạn nhiều hơn rất nhiều. Anh sẽ nói kỹ ở phần sau. Sau khi đã trả lời câu hỏi đầu tiên này, là câu hỏi mà nếu ai có coi qua cái clip của VTV chắc cũng sẽ có băn khoăn cho bản thân của mình. Thật ra anh cũng có biết chỉ số này về trước đó rồi, cũng đã từng đo một vài lần, mà dạo gần đây thì cũng không đo nữa. Trước khi biết nó quan trọng hay không, đo lại ha. Nhìn vô cái đó là mình phải test cho bản thân của mình liền. Và trong lúc mà anh coi lại thì chưa nói tới chuyện BMI có phải là thứ đo lường hiệu quả sức khỏe của mình hay không, nhưng anh thấy nó là một cái chỉ số hiệu quả để đo lường cho chỉ số IQ, chỉ số năng lực toán học của bản thân mình. Công thức của nó là cân nặng chia bình phương chiều cao. Cân nặng chia bình phương chiều cao là nghe nghe trong đầu là nghe hơi rối rối rồi nha. Và nếu mà dùng cái tính trên điện thoại, mình sẽ bấm như thế nào đây các bạn? Các bạn suy nghĩ về chuyện đó xem, sẽ bấm như thế nào? Suy nghĩ liền, bấm như thế nào? Cân nặng chia bình phương chiều cao là chiều cao bình phương. Bình phương nghĩa là lấy số đó nhân đúng với số đó luôn. Máy tính rất là đơn giản, không có tính máy tính của mấy đứa học sinh được. Theo logic, ví dụ anh là hiện nay là 58kg, còn chiều cao của anh là 1m61. Thường là anh sẽ lấy 1m61 bình phương là nhân thì 1,61, nó sẽ ra là 2,5921. Lấy cân nặng chia cho số này, lấy là 58 chia cho 2,5921. May là mới nhớ đúng không? Mới nhớ là đúng một số này không ta, xóa hết làm lại từ đầu thì nó sẽ ra một cái chỉ số thật là quá trình phức tạp, cho nên là mọi người sẽ không muốn dùng chỉ số này để đo lường sức khỏe đâu. Nhưng nhờ một cái người anh rất giỏi toán học, anh đã tìm ra một cái công thức khác đơn giản là chia 2 lần cho con số đó, nó sẽ ra lấy 58 chia cho 1,61 chia cho 1,61 tiếp, nó cũng sẽ ra con số giống như vậy, đó là 22,37. Không biết các bạn suy nghĩ về chuyện đó như thế nào ha, nhưng mà trong lúc mà thể nghiệm việc này, khám phá vĩ đại nhất của anh liền ngay tại thời điểm này luôn, đó là chút hay quá, toán học thật có lợi. Lúc đầu anh thấy nó rối rắm hết trơn. Các bạn đã tính ra con số của mình chưa? Của anh là, đó coi lại coi, 22,37. 22,37 là đang nằm ở mức không bình thường, cũng không thừa cân. Nhưng nói chung là chưa thừa cân là được rồi, đúng không? Với con số đấy, BMI có phải là con số có thể đo lường được sức khỏe của mình hiệu quả hay không? Theo anh, BMI là con số cơ bản nhất đối với những bạn lần đầu tiên quan tâm tới sức khỏe của mình. Nó cho mình cái thông tin nhiều hơn rất nhiều so với chỉ số mà mọi người sẽ biết là đo lên cân nặng. Chỉ biết cân nặng của mình là bao nhiêu, chỉ biết chiều cao của mình là bao nhiêu, chỉ nhìn vô gương và cảm thấy ngày hôm nay mình ốm, cảm thấy mình mập, cảm thấy một cách chung chung. Thông qua cái cách tính đó, hoàn toàn không phải là 100%, nhưng mà nó sẽ biết được cái lượng mỡ trong cơ thể của mình như thế nào thông qua cái công thức cơ bản đó, để mình ý thức về nó.
À, mình đang thừa cân, thậm chí là mình tăng cân nhiều, thậm chí mình nằm trong nhóm béo phì luôn.
Bởi vì lượng mỡ trong cơ thể của mình mà càng nhiều vượt mức thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều những yếu tố khác liên quan tới sức khỏe bên trong của mình. Nên nó là một thứ để mình giật mình. Để mình có thể tìm hiểu thêm những con số sâu hơn. Ví dụ cái con số mà gần nhất với BMI là đo về chỉ số mỡ trong cơ thể. Cái đó thì không có tính ra được. Mình có thể đo ở những cái phòng tập gym cũng có, trong bệnh viện cũng sẽ có. Hoặc là nếu mà ngày xưa anh đo qua cái cân điện tử cũng được. Mặc dù cân điện tử sẽ không chính xác 100%, nhưng nó cũng sẽ cho mình cái con số nhất định để mình biết, để mà mình có thể cải thiện cái con số chỉ số mỡ trong cơ thể quá cao, thì mình tập luyện, mình ăn uống, mình sinh hoạt làm sao để cho nó quay về cái mức độ bình thường, thì mình có thể đo cái khoảng cách thay đổi từ cái cao xuống cái mức ổn định hơn vẫn được. Có những chỉ số thêm nữa như là chỉ số nhịp tim của mình lúc nghỉ ngơi, đo về những chỉ số trong máu blood test thì nó đi sâu hơn nữa, nhưng anh sẽ không nói quá nhiều về chuyện đó trong ngày hôm nay. Cái mà anh muốn nói nhiều hơn là gì, là câu hỏi ban đầu BMI có phải là cái quan trọng sức khỏe của mình hay không, có phải là chỉ số hiệu quả để mình đánh giá hay không, thì thật ra câu hỏi đúng hơn là bạn có thực sự đang quan tâm tới sức khỏe của mình không. Bởi vì hầu hết mọi người đều không quan tâm, và trong hầu hết mọi người đó có anh ngày xưa. Lý do vì sao anh hỏi chuyện đó, bởi vì ngay từ lúc đầu anh đo được là 22.37, xuống xíu nữa là nằm trong nhóm bình thường đúng không? Thì đó là điều ngày hôm nay của anh. Nhưng mà nếu bạn nào có xem những video clip ngày xưa anh đã từng có làm cách đây nhiều năm về trước, ở thời điểm đỉnh điểm nhất của anh là nặng 72 kg, thì nó cũng sẽ nằm trong xe xích 70, 69, 71, có cao điểm là 72 luôn. Ở thời điểm đó anh cũng đã từng đo thử cái BMI này và một người đang khoảng 70 kg, đang cân thử nha, đo thử nha. 72 là đỉnh cao ha, trung bình đó nó khoảng 70. Giờ chia thử nè, 70 chia cho 1.61 chia cho 1.61, ok, giờ tính thông minh hơn rồi, nhanh hơn ha, nó sẽ ra là 27. 27 là nó nằm trong nhóm béo phì cấp độ 1. Suy nghĩ đầu tiên của anh là tào lao, làm gì đến mức mình bị béo phì, ngay cả những ánh mắt mọi người xung quanh nhìn anh cũng không gọi anh là mập nữa. Chọc chọc thì đúng hơi hơi mũm mỉm xíu. Cái gì mà ra cái độ là đến mức gọi là béo phì là cái mà anh thứ nhất là sẽ không tin về chuyện đó. Chưa kể là nó khuyến nghị, ở thời điểm nó khuyến nghị cho anh là cũng 56 kg. Trời, lúc đó chắc mình giống như là bị bệnh hay gì đó mà tụt cân dữ vậy trời. Điên à, 56 kg mới là bình thường và khỏe trong cơ thể của mình à. Thì đó là cảm giác đầu tiên của anh ở thời điểm đấy. Cái đó dẫn tới một ý thứ hai là gì? Khi mà mình không quan tâm sức khỏe của mình, không hẳn là bởi vì mình không quan tâm, mà bởi vì mình có quan tâm, mình có lắng nghe, mình có cảm nhận, mình cũng sẽ thấy là mình không nghe bất cứ thứ gì hết, mình sẽ luôn thấy là mình bình thường. Ở thời điểm đó thấy, ủa anh đang khỏe mạnh, bình thường. Anh nghĩ là giống như vậy, vẫn đi làm, vẫn rất là nhiều năng lượng, vẫn hết mình, vẫn tập luyện thể dục, thể thao, làm quá gì có vấn đề với sức khỏe của mình. Cho tới khi mà anh gặp một cái biến cố về sức khỏe, thì tới một cái thời điểm đã có chia sẻ nhiều trong những video clip của mình, bị khó thở, bị đầy hơi, bị chướng bụng, nhịp tim của mình cảm thấy nó đập rất là nhanh và rất là mau mệt. Bước vô công ty làm, ngồi hòm xíu là cảm thấy không còn miếng chút năng lượng nào nữa hết, rất là dễ bị chấn thương. Tập thể dục bình thường, anh tập môn võ của anh, rồi anh tập chống đẩy bình thường, những cái thứ mà anh rất là thích, mà ngày xưa anh làm được tốt lắm, anh thấy là anh mạnh. Nhưng đến một giai đoạn hít đất xong, ngày hôm đó xong mà tự nhiên cái lưng nó bị đau luôn, và thậm chí nó đau tới mức anh không di chuyển được, anh phải nằm trên giường luôn, dùng hết tất cả những phương pháp, uống thuốc để cho đỡ đau hơn, rồi đi nắn chỉnh lại, không trị liệu lại, có người bẻ khớp này bật lại một khoảng thời gian để hồi phục. Và cơ thể của anh ảnh hưởng cực kỳ lớn, anh hủy những buổi dạy, hủy những buổi họp, nó ảnh hưởng tới rất rất nhiều lịch sinh hoạt trong cuộc sống. Mình đi khám bệnh rồi uống cái này uống cái kia, nó vẫn không khỏe, cho tới khi mà anh bắt đầu ý thức được hơn là người của mình hoàn toàn không khỏe chút nào hết, thì anh mới tìm tới những cái phương án như là dinh dưỡng để nạp vào trong cơ thể của mình, thay đổi cách ăn của mình, thay đổi lối sống của mình, để anh bắt đầu giảm cân dần dần. Ở thời điểm đỉnh cao nhất của anh là 72 kg, quay về tới cái mức là 56, 57, và ngày hôm nay đang là 58, đúng không? Nó xoay quanh những con số 50 mấy thôi, 70 mấy, mà xoay quanh những con số 50 mấy, đối với anh đó là một cái sự thay đổi rất là lớn. Thì anh mới nghiệm ra một điều, một người thông thường sẽ không bao giờ nghĩ là mình mập cho tới khi mình ốm. Anh không bao giờ nghĩ là mình mập, anh nghĩ là mình không có thon gọn thì ok, nhưng mình đâu đến nó là mập, bình thường mà. Trong sức khỏe cũng vậy, một người sẽ không bao giờ nghĩ là mình yếu cho tới khi mình khỏe. Một người sẽ không bao giờ nghĩ là mình có vấn đề cho tới khi mình đang ở trong trạng thái sung sức nhất. Khi mà mình không nghĩ là mình là có vấn đề rồi á, và không có mục tiêu gì trong cái việc phát triển, không có mục tiêu gì trong cái việc là mình sẽ đạt được điều này, mình sẽ cần phải loại bỏ cái vấn đề này, vấn đề kia, thì những con số này nó chỉ là con số cho vui thôi à. Con số này thể hiện cái việc measure, đo lường xem mình đang ở đâu, nhưng mình chỉ có nhu cầu muốn đo lường một thứ gì đó khi mình thấy nó rất là quan trọng và khẩn thiết đối với mình ở thời điểm đấy. Thành ra là đối với anh, nghĩa là ở thời điểm đó trải qua việc đấy, nó bắt đầu cho anh cái sự quan tâm rất rất nhiều tới cái sức khỏe của mình, và nhận ra là ở thời điểm đấy mình có thể mạnh nhưng mình không khỏe. Những cái đo lường về mạnh cũng sẽ có những chỉ số đo lường, đúng không, như là mình hít đất được bao nhiêu cái, hít xà được bao nhiêu cái, mình squat được bao nhiêu cái, những cái vận động trong cơ thể bên ngoài, và anh thấy là mình mạnh nhưng mà ở trong của mình hoàn toàn không khỏe. Và đó là một cái mà anh nhận ra là hai thứ đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau, mạnh và khỏe là hai thứ rất là khác nhau. Trong tiếng Anh đó là health and fitness. Sức khỏe là những cái thể hiện ở bên trong, những cái chức năng của các bạn vận hành như thế nào. Còn cái fitness là cái mức độ mình vận động ở bên ngoài, nó thể hiện ra làm sao. Thì nó cho anh một cái sự quan tâm cực kỳ lớn để mà có được cái chặng hành trình thay đổi đó. Nên là đối với anh, cái khi mà hỏi BMI như trả lời liền với các bạn luôn, cái chỉ số rất là cơ bản anh quan tâm ở thời điểm đấy. Rồi anh cũng đo thêm và biết thêm những chỉ số khác mà nói với các bạn luôn. Đó là chỉ số về trong nhịp tim của anh lúc nghỉ ngơi như thế nào, và chỉ số mỡ trong cơ thể, rồi thậm chí là chỉ số sau này đo về biết được chỉ số cơ trong cơ thể, chỉ số nước trong cơ thể của mình đã đủ chưa, chỉ số chất béo trong cơ thể của mình đang như thế nào, thì anh đều xem tất cả những việc đó hết. Và khi đó anh sẽ có một câu hỏi là BMI có phải là chỉ số hiệu quả hay không, mà là khi mình đã quan tâm rồi mình tự nhiên sẽ có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm, và tự nhiên mình sẽ đi kiếm thêm những cái con số mà nó sâu hơn, chất hơn, nó cần phải test này test kia mới ra, khi mình thực sự thấy nó quan trọng mà mình muốn quan tâm tới nó. Nên là giống như là tay mình đột nhiên cái mình bụp bị cắt sức một cái gì đó và nó bị chảy máu, đâu ai hỏi là ủa biết cái tay mình chảy máu rồi sao nữa, biết thì làm gì được gì nữa, đâu ai hỏi giống vậy. Thấy tay mình chảy máu chứ, tay mình chảy máu bây giờ phải làm gì ta, mình làm tất cả những thứ mình có thể làm, nhìn nó lại lấy băng rồi lấy này quấn rồi bắt đầu gọi bác sĩ rồi là kêu người này người kia hỏi giờ làm sao bây giờ, thì mình sẽ tìm cách để xử lý nó khi mình thực sự thấy mình nhận ra nó là vấn đề. Nên là anh nghĩ cái quan trọng nhất khi mình nhìn thấy được cái clip đó của VTV, và nếu các bạn có xem video clip này của anh, cái thông điệp quan trọng nhất muốn truyền tải dành cho mọi người đó là chúng ta bắt đầu thực sự để ý và quan tâm tới cái khỏe bên trong của mình. Và cái khỏe đó là thứ hầu hết mọi người đều bỏ lơ cho tới khi mình bị một cái biến cố nào đấy, giống như anh ngày xưa. Nên là chia sẻ chuyện này để mong là tới khi mình bắt đầu sớm hơn, để những biến cố đó có khi nó đến mà nó nhắc cho mình nhớ để mình thay đổi kịp thì quá tốt. Anh cũng là trong trường hợp may mắn, có những người khi biến cố nó sụp tới một cái là sức khỏe của mình nó trôi tuột đi luôn, cũng không có thể hồi phục lại như ngay từ lúc đầu. Đó là những câu chuyện chúng ta hay nghe miết à. Tới khi bệnh một cái gì đó xuống mà bắt đầu tới để ý và quan trọng. May mắn của anh là nó sụp tới, nhưng mà rồi cũng chưa đến nỗi nào để mình có thể lấy lại, hồi phục lại. Thế nên làm sao để mình có cái sự quan tâm tới sức khỏe hơn, để ý tới những nội dung liên quan tới sức khỏe. Các bạn có thể coi thêm những video clip anh làm về chủ đề này. Bởi vì sau cái dịp đấy, sau khi thay đổi thì anh cực kỳ có hứng thú và say mê với topic này. Nên là có chia sẻ nhiều video clip về dinh dưỡng, về lối sống, về sức khỏe của mình. Các bạn có thể coi thêm. Các bạn có thể coi thêm về sức khỏe thông qua vận động đúng cách như thế nào, để không gặp phải chấn thương, để vận động đúng để cho người của mình khỏe hơn từ bên trong, bên cạnh chứ không chỉ tập trung vào chuyện là mạnh hơn ở bên ngoài. Trên kênh của anh Nguyễn Hữu Trí, đó là cái mà trong học viện tụi anh có hay làm. Các bạn có thể coi, thậm chí các bạn có thể coi một cái nguồn nào đó đáng tin cậy, nguồn nào đó mình tin tưởng, để có thêm cho mình cái kiến thức, có thêm cho mình cái sự hiểu biết, có thêm cho mình cái sự quan tâm và để ý tới những cái mà nó dính tới một phần rất quan trọng của mình, đó là cơ thể của mình, sức khỏe của mình. Và nếu thấy video clip này hữu ích, đừng quên like, nhấn nút share để cho nhiều người có thể cùng biết, và để như nói YouTube biết được clip này mọi người thực sự quan tâm, để nó có thể spread đến nhiều người hơn, mọi người có thể nghe và bắt đầu ý thức và bắt đầu quá trình tìm hiểu và tò mò về cơ thể, về sức khỏe của bản thân mình nha.